Thì lúc này Từ Minh mới bảo là ông hiểu là mắng chửi ư, thì ngay câu ấy sư liền đại ngộ. Thì qua cái bài pháp này, qua cái câu chuyện này, để cho cái thầy thấy được rằng á, là đi hoằng pháp lợi sanh rất là nhiều, nhưng mà chưa ngộ nhập về đại pháp của thiền thì phải đến khẩn cầu. Mà đến khẩn cầu lễ bái á, là thiền sư Từ Minh biết, biết cái người này còn chấp chứa sự nghiệp giảng pháp. Mà chấp chứa sự nghiệp giảng pháp đó mà nêu ra về cái chỗ ăn gậy không ăn gậy, thì tự nhiên nói ăn gậy. Ngay chỗ có và không, mắc kẹt rồi. Mà ngay chỗ mắc kẹt thì thiền sư Từ Minh nói bây giờ tôi mới nhận ông làm đệ tử, chứ trước không có nhận. Thì ông còn chấp ngã, còn có tâm kiêu mạn đó. Rồi trong sử 33 vị tổ ghi á, quý thầy thấy không, là ai mà đến cầu pháp tổ Bồ Đề Đạt Ma đó. Sở dĩ mà tổ, mà thiền sư Thần Quang mà đến á, mà cầu pháp mà tổ không có soi lại á, là có lý do. Bởi vì Thần Quang là một tay kiếm khách, học rộng nghe nhiều, giỏi lý diệu quyền, cho nên đứng trong chiếc tiết lạnh mà suốt luôn. Mà để làm gì? Nhiều khi mình học mình biết, mình nói thôi bây giờ mình chặt tay như ngài những cái được nha, nhớ nha, ở đây mình học lần mình biết nè. Có nghĩa là đứng trong tiết lạnh mà chặt tay cầu đại pháp là chặt, chặt cái tay, cái tâm chấp ngã, cái tâm phiền não, cái tâm kiêu mạn. Bởi vì học hỏi biết quá nhiều rồi, mà ở đây đứng trong tiết lạnh là để dẹp tan đi cái tâm mà chấp ngã, cái tâm kiêu mạn đó. Cho nên đại sư Liên Trì Bình nè, tổ thứ hai được trao truyền tâm pháp á, là ngài tinh thành đến cực điểm, cơ duyên đã thành thục, giống như mà năm chân mà hút sắt, một cái là hợp, một điểm là thông, không nhất định là phải chặt cánh tay đâu. Đó, ngài Bình rất là rõ, chứ không phải bây giờ cái với thầy nghe, cái với thầy đến hòa thượng gặp hòa thượng chặt cánh tay thì đúng đó. Những người ngu si muốn bắt chước Thần Quang, không biết học tinh thần ấy mà chỉ tính chuyện chặt tay, ngài Bình rất là rõ nè. Ôi nếu truyền pháp mà cứ phải chặt tay thì các tổ sư ai cũng cục một tay hết. Nếu mà truyền pháp mà ai cũng chặt cánh tay thì ai cũng cục hết. Mà tổ sư thiền sư với thầy thấy có ai chặt không? Mà đây ngài Bình rất là hay nè. Muốn làm Phật mà phải thiêu mình, vậy thì tiên thánh hậu hiền không ai còn sống. Trong kinh Pháp Hoa diễn tả hai vị Bồ Tát mà thiêu thân là ai? Nhớ không? Bồ Tát gì? Dược gì? Dược Vương Bồ Tát đó, dược gì nữa? Hả? Hai vị Bồ Tát mà thiêu mình là thiêu gì? Qua cái phần gì? Qua cái phần gì mà thiêu á? Phần tưởng ấm. Và thượng dạy rất là rõ. Mà đây cái mình nghe nó chặt tay thiêu mình, cái với thầy đốt, cái thầy thiêu. Hồi xưa đây có một thầy này chuẩn bị đốt, chuẩn bị thiêu, nó để cúng dường chư Phật và thượng vỡ. Thượng nó không đúng. Thì ngài Bình rất là rõ. Nếu mà các tổ sư mà ai cũng chặt tay hết thì cùng tay hết, thì giáo hóa đâu được. Đó, ngài Bình tiếp nè. Chân thật chặt tay là chặt cánh tay phiền não. Nếu mà đúng là chân thật mà chặt tay là chặt cánh tay phiền não của mình. Gì nữa? Thiêu thân là đốt cái thân vô minh của mình. Bình rất là hay. Ngài nói muốn mà chặt tay là phải chặt cánh tay phiền não của mình. Những cái phiền não chấp trước ngu si ngã mạn của mình, chặt cái đó thì đúng. Mà chặt cánh tay là không có đúng. Đó. Thiêu thân là đốt cái thân vô minh của mình. Mong chư vị thiền giả phải lấy cái điểm này nhắc nhở nhau, tức là nhắc nhở với nhau đó. Đó, quý thầy thấy chẳng hạn như hòa thượng á, hòa thượng mà sư cố đó, quý thầy để ý trên cái chén của sư cố có mà đốt liều không? Đâu có đốt liều. Mà ngài làm Phật sự hết mình luôn. Phải không? Ngài làm Phật sự từ khi mà xuất gia diễu đạo, và ngài làm Phật sự suốt quãng đời của ngài luôn. Rồi đến ai? Đối với thầy hòa thượng. Hòa thượng ở đây nè, hòa thượng Trúc Lâm ở đây nè, đâu có đốt liều đốt gì đâu mà các ngài làm Phật sự không? Đó, không cái ai bằng luôn. Cho nên quý thầy thấy rất là rõ, có những người mà đốt thân rồi thiêu thân làm đủ thứ chuyện hết, nhưng mà không hiểu đến cái chỗ điểm này. Có những trường hợp mà các ngài thiêu thân là vì mục đích khác, vì mục đích gì nữa thì mình không bàn đến. Nhưng mà ở đây là mình phải biết là chặt tay đốt thân là chặt cái tay phiền não, mà đốt là đốt cái thân vô minh. Thì cái tinh thần của đại sư Liên Trì ngài giảng giải rất là rõ đó. Rồi tại sao chúng ta cầu đại pháp với sư trưởng lại tâm thành đến thế? Thì trong Sa Di học xứ có ghi lại á, thiền sư Vĩnh Gia nói á, là chánh đạo lặng lẽ tuy có tu mà khó hội, tà đồ ồn náo tạp loạn, chính là không tập mà dễ gầm. Chẳng hạn như chính pháp đại thừa á, thì sao? Rất là khó thâm nhập lắm. Cho nên mình phải cần cầu đại pháp, mình phải thành tâm cung kính đó, thì lúc này mình mới thâm nhập được. thì lúc này quý thầy nghe trong mà trong bài sám hối sáu căn của mình á, nghiệp căn tay á, gì ghét nghe chánh pháp, thích lắng lời tà, phải không? Rồi mê mất gốc chơn, gửi theo ngoại vọng, sáo đàn in ỏi bảo khúc long ngâm, mà mỏ chuông á, thì coi như ếch nhái. Những cái lời mà lời hay lời pháp thì mình nghe mình muốn nghe, nhưng mà bảo đảm với thầy mà ngồi trên xe tự nhiên mở cái bài nhạc lên tự nhiên rất là thích, đúng không? Chẳng hạn như mình tu lâu lâu chứ mình xuống phố mà đi trên xe đò mà như mở nhạc hoài linh cái gì đó lên tự nhiên rất là thích vui lắm, mà bảo đảm mở cái băng hòa thượng lên bảo đảm luôn, người ta đi người đi tham quan người ta cũng chịu đâu. Tôi nói nghe pháp hòa thượng nghe suốt, bây giờ đi tham quan còn mở nữa, phải mở cái băng gì đó, cái băng gì mà hát cải lương hát gì họ rất là thích, họ vui lắm. Cho nên á, cái chánh đạo mà nó yên tĩnh khó mà thâm nhập lắm, mà cái gì cái ồn náo nè cái tạp loạn thì dễ thâm nhập, rất là dễ học gì học thuộc rất là nhanh. Bảo đảm bây giờ tôi nói thiệt với thầy, bây giờ với thầy về học thử chứng đạo ca thử bao nhiêu thuộc bài chứng đạo ca đó, mấy ngày đó, mấy ngày thuộc tệ lắm, cũng 7 ngày hay 5 ngày hay 3 ngày mới thuộc. Còn cái bài hát nào mà hay hay với thầy học bảo đảm tới nửa tiếng mới thuộc hết. Có những người họ nói học bài thì rất khó thuộc học kinh á, nhưng mà bài hát bài nào cũng thuộc hết, hỏi bài nào không nhớ đó. Kinh điển thì hỏi ít khi mà nhớ đó. Cho nên ở đây mình thấy rất là rõ ngày trên mình phải đến sư trưởng, mình cần cầu đại pháp là có mục đích, có lý do đó. Chẳng hạn như mình lặn lội ở Sài Gòn, ở Nha Trang, ở Cam Ranh, ở gì mình lên mình cần cầu đại pháp của hòa thượng á, thì mình phải cung kính bể gãy cái tâm ngã mạn đó. Bằng hỏi việc thường trong chùa chẳng buộc lại quỳ, chỉ đứng vững bên thầy cứ thật tình mà thương, hoặc thầy thân tâm mỏi mệt dậy lui phải lui, chẳng nên tâm tình chẳng vui hiện bày sắc bạc. Chẳng hạn như thầy chi khố hay là thầy chi sự thầy gì mà lên xin thầy tiền bạc nói gì đó, khỏi cần quỳ lại hết, đứng thương thật tình gì đó thì đúng là pháp quay nghi. Bạn thầy nói thôi bây giờ tôi mệt quá xuống đi, để mai tính mà mình sắc mặt mình đổi là mình tổn phước. Hay mình lên mình trình gì ông thầy nói mệt quá thôi đi về để mai mình tính tiếp, nhưng mà tự nhiên mình hiện sắc mặt không vui mình bực lắm thì lúc đó không đúng. Này rất là rõ quan nghi khách tắc đó hả. Rồi trong lực ngũ phần thập tụng ghi, làm đệ tử thường mến đức của thầy, chớ nên soi bói lỗi nhỏ. Quý thầy thấy khó không? Chẳng hạn như mình ở với ông thầy đó mình phải mến đức ông thầy mình ở mới được, còn mà quý thầy mà soi bói từng lỗi nhỏ bảo đảm là có một ngày một lúc nào đó quý thầy cũng thấy cái lỗi của thầy, sao mà chạy khỏi, thầy chưa chứng quả vị a la hán mà. Mà có những cái lỗi mà nó không đáng mình cũng moi ra được. Ơ, thầy không tu gì mà tôi sao tôi thấy vậy? Đó ông thầy ăn cơm mà sao tôi thấy không vậy? Đủ thứ lỗi đó. Mà lúc này mình tự nhiên mình khó tu lắm, mình chướng ngại dữ. Mà mình gặp ổng ở đâu là mình cũng tránh, mình cũng thích, thì sao mà ở được? Cho nên làm đệ tử là phải mến đức ông thầy ở mới được. Thương cái đức ông thầy, mến cái đức ông thầy, coi giống như cha, giống như mẹ, bảo đảm thầy ở suốt đời được. Còn thôi mình ở chừng 5, 2 năm, 3 năm mà cũng kiếm được nhảy giọt, không có ở được đó, rất là rõ đó. Thuận theo thì được lợi ích, mà tìm lỗi thì vướng khổ đau. Rất là rõ không? Họ mà thuận theo lời của ông thầy dạy thì được lợi ích lắm, mà mình tìm lỗi là vướng khổ đau. Mà vướng khổ đau về cho ai? Tức là về cho mình. Ổng không có tổn gì hết mà mình tổn trước. Tại vì mình tu cũng được, mình ngồi thiền cũng được, ngồi thiền cái hình ảnh nó hiện ra xuống. Khó lắm, rất là khó tu, tức là vướng khổ đau gì cho mình đó. Thì kinh pháp luật tam muội ghi, người ngu si ở thế gian chỉ thấy người khác ác mà chẳng tự biết mình ác. Có nghĩa là nói về Phật, nói về những người ngu á, là thấy người khác ác mà mình á, thì lúc nào cũng thiện đó. Thấy người khác ác mà mình thấy mình đó, chỉ thấy mình thiện chẳng thấy người khác thiện. Kẻ tự xưng mình là người trí đều chẳng phải là trí, người tự cho mình sáng suốt là kẻ rất u mê. Người nói tôi biết kinh cũng là làm vậy, người nói tôi biết đại pháp mà chẳng phụng sự sư trưởng thì chẳng thể.